Thần tọa, chương 771, Tiên La Phái, góc truyện audio.com, Lâm Hy giật mình, hắn nhớ tới tăng thọ đan, tác dụng tăng trưởng công lực của tăng thọ đan là cực kỳ có hạn, nhưng mà loại năng lực tăng trưởng tuổi thọ này lại là thứ cần thiết nhất cho tất cả mọi người. Không hề nghi ngờ, hoàng đạo kim đan cũng là đan dược đặc thù cùng loại với tăng thọ đan trong tiên đạo đại thế giới. Ta hiểu được, Lâm Hy gật gật đầu, đem hộp hoàng đạo kim đan này lấy ra, Lâm Hy vốn là không định độc chiếm. Hắn lấy được chỗ tốt đã đủ nhiều, nếu như cái gì cũng đều thu lấy, như vậy không khỏi lộ ra quá tham lam rồi. Nơi này có 12 viên đan dược, chúng ta mỗi người cầm 3 viên đi. Lâm Hy nói thẳng, tiểu sư đệ ta đây liền không khách khí, loại vật này thực đối với chúng ta mà nói là rất hữu dụng. Bất quá không cần 3 viên, chúng ta mỗi người cầm 2 viên đi, một viên là để chính mình dùng, một viên về sau nếu gặp được lúc đồng môn cần thì có thể cứu kịp thời. Khí Thánh Vương nói, luyện khí cảnh gặp phải công kích tinh thần ý thức trực tiếp thật ra thì vẫn là tương đối ít. Bất quá khi đến tiên đạo cảnh thì không giống với lúc trước. Hoàng đạo kim đan liền sẽ trở nên vô cùng đáng giá. Ta cũng cầm 2 viên, Âu Dương Nạp Hải cũng đi theo lấy 2 viên, đa tạ Lâm sư để, Bạch Nguyên theo sau cầm 2 quả, đến cuối cùng Lâm Hy ở đây vẫn là chiếm nhiều nhất. 12 viên hoàng đạo kim đan, Lâm Hy độc chiếm 6 viên, đã là một nửa rồi. Lâm Hy nhìn thoáng qua liền cũng không khách khí thu vào. Loại đan dược trị liệu tinh thần ý thức này bây giờ còn không dùng được nhưng tương lai liền khó nói. Hơn nữa Lâm Hy nhớ tới Tạp Mễ Lạp mỗi lần nàng bị thương, nghiêm trọng nhất vẫn là tinh thần cần phải ngủ say thật lâu một thời gian. Nhưng mà ngủ say cũng không thể giải quyết tất cả tổn thương, 6 viên hoàng đạo kim đan này ở thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ thu được hiệu quả không tưởng tượng nổi. Sau khi phân xong 12 viên hoàng đạo kim đan, mặt khác cũng không có đồ vật có giá trị đặc biệt gì. Mấy viên đan dược chữa thương bên trong cũng bị Lâm Hy đưa cho Khí Thánh Vương cùng Âu Dương Nạp Hải. Sau mấy canh giờ thương thế của Khí Thánh Vương cùng Âu Dương Nạp Hải đã khá lên nhiều. Đi thôi, mấy người đi ra huyệt động, Ly Long Sơn đã không có gì cần phải ở lại rồi. Thời gian cấp bách Tiên La Phái quan lễ chẳng mấy chốc sẽ cử hành. Chờ một chút trước khi đi, Lâm Hy dừng lại. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mấy người, Lâm Hy hướng về địa phương lúc trước đánh chết thập bát hoàng tử. Đây là, Khí Thánh Vương khẽ nhíu chân mày, trong mắt có chút hồ nghi. Lâm Hy cũng không để cho bọn họ đợi quá lâu, rất nhanh đã đi trở về. Tiểu sư đệ, ngươi xác định thật sự đáng giá làm như vậy sao? Khí Thánh Vương có chút lo lắng nói, hầu sư huynh không cần phải lo lắng, ta đã dám làm như thế tự nhiên là có lo nghĩ của ta. Người là ta giết ta đã dám giết hắn tự nhiên cũng dám thừa nhận, để chuyện này thành một cái biến chuyển cho thần tiêu tông chúng ta đi. Lâm Hy thản nhiên nói, Thái Bạch Hoàng Triều Trung Quy là một trong tứ đại hoàng triều của tiên đạo đại thế giới, nội tình phong phú. Thập bát hoàng tử vừa chết có thể tưởng tượng được tất sẽ khiến cho Thái Bạch Hoàng Triều chấn động. Ai làm người nấy chịu, Lâm Hy không muốn liên lụy đến Khí Thánh Vương cùng Âu Dương Nạp Hải, hơn nữa đối với Lâm Hy mà nói, đó cũng không phải chỉ là một tràng báo thù, hắn muốn thông qua chuyện này truyền đạt một cái thái độ, một cái thái độ. Góc truyện audio.com, của thần Tiêu Tông, đi thôi, Lâm Hy mở miệng nói, bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao, VN Hy ruột ruột ngâm, một tiếng ngâm Nga tứ cực đại huyền lại bị Lâm Hy triệu hoán ra cõng lấy Bạch Nguyên cùng Khí Thánh Vương, một đám người nhanh chóng biến mất trong thiên không mênh mông. Ầm ầm, ngay tại lúc mấy người rời đi không lâu thiên địa rung chuyển, một đạo kiếm khí hạo hạo đãng đãng phóng lên trời. Kiếm khí mà Lâm Hy lưu lại trên Ly Long Sơn rốt cục bạo phát ra. Từ phía thiên không quan sát xuống có thể chứng kiến kiếm khí bạo phát một phương, viết một hàng chữ cường kình hữu lực. Kẻ giết người thần Tiêu Tông chấp pháp điện Lâm Hy. Đằng sau là mấy hàng chữ nhỏ, tất cả những chữ đều là lấy kiếm khí khắc họa mà ra. Bên cạnh nằm xuống chính là thi thể không đầu của Thái Bạch Hoàng Triều Thập Bát Hoàng Tử. Đây là Lâm Hy duy nhất không có hủy thi diệt tích đấy. Tứ cực đại huyền mỗi lần triệu hoán có thể duy trì 6 canh giờ, đây đã là thời gian rất dài, cũng vì mọi người tiết kiệm không ít thời gian. Một đường ngựa không dừng vó, một mực hướng tới phương hướng Tiên La Phái xuất phát. Dựa theo lời nói của Âu Dương Nạp Hải, 4 người quả thật đã tìm được một chỗ truyền viễn môn, sau khi nộp phí tổn nhất định liền có thể thông qua truyền tống môn tiết kiệm một đoạn khoảng cách lớn. Tốt rồi, thương thế của ta đã khỏi hẳn, hiện tại cũng đến lúc chia tay rồi. Tiểu sư đệ các ngươi đi Tiên La Phái đi, ta cũng phải đi hoàn thành nhiệm vụ tông môn. Ở trên ngọn núi, ngàn dặm xanh tươi, Khí Thánh Vương đứng ở giữa không trung nói với mấy người. Khí Thánh Vương vốn cũng không phải là đi Tiên La Phái, chẳng qua là vì bảo hộ đám người Lâm Hy trên đường sẽ ít có nguy hiểm mới đồng hành cùng một chỗ. mà bây giờ, đã đến lúc chia tay rồi. Vâng, hầu sư huynh, đi thôi. Lúc trở về núi chúng ta gặp lại. Ba người Lâm Hy, Âu Dương Nạp Hải, Bạch Nguyên đứng cùng một chỗ nói với Khí Thánh Vương. Ha ha, được vậy trở về núi gặp lại đi. Khí Thánh Vương cười cười, thân hình nhoáng một cái, nhún người nhảy lên, ở giữa không trung chợt ra tốc bá một cái liền biến mất ở phía đông thiên không. Âu Dương Sư Huynh, Bạch Nguyên Sư Huynh, chúng ta cũng đi thôi. Lâm Hy nói, Khí Thánh Vương vừa đi, mấy người liền tĩnh lặng lại không ít. Bất quá cũng may khoảng cách với Tiên La Phái đã không phải là rất xa. Hành trình mấy ngày đem ba người đi không ngừng nghỉ, bốn ngày sau đó rốt cục thấy được một tòa sơn mạch hùng vĩ, sơn lĩnh liên miên như cự hổ nằm sấp trường long chập thủ, phủ phục trên mặt đất. Tòa sơn mạch này cao vút trong mây, hiểm ác dốc đứng ẩn ẩn có thể nhìn thấy một ít hổ báo lang trùng qua lại trong đó, khiến cho người ta sợ hãi. Đối với người bình thường mà nói, ở đây tuyệt đối là chỗ hung hiểm. Bất quá chính thức khiến cho Lâm Hy, Âu Dương Nạp Hải cùng Bạch Nguyên chú ý cũng không phải tòa sơn mạch này nguy hiểm, đồ sộ mà là giữa không trung trên núi lơ lửng một tòa tiên sơn khôi hoành. Chỉ thấy một đạo khung hình quang cháo cự đạo bao phủ ngọn tiên sơn kia mà trên tiên sơn mây mù liễu nhiễu, cung điện lầu các như ẩn như hiện, một bộ phong cảnh như nhân gian tiên cảnh. Đó chính là Tiên La Sơn hả? Xem ra Tiên La Phái đã sớm khai sơn rồi. Ba người nhìn qua xa xa nói. Tông phái trong tiên đạo đại thế giới, từng cái đều lựa chọn đạo tràng đặc biệt. Như chung quanh Thần Tiêu Tông chính là một mảnh đầm lầy tử vong, làm như vậy vì phòng ngừa người bình thường. Góc truyện audio.com, tiến vào, để tránh quấy rầy các đại tông phái tiên đạo. Cách chương.